tâm địa thanh tịnh, không sanh trăm bệnh. Tất cả bệnh tật, chúng ta nói không nói đến từ vệ sinh, không nói vệ sinh là ô uế bẩn thỉu, nếu trên sinh lý có những thứ đó, ô uế bẩn thỉu không có thể trừ sạch thì người sanh bệnh. Người tại sao đến lúc già bệnh tật càng nhiều? Đạo lý chính ở chỗ này. Thân thể của con người giống như bộ máy, cấu tạo vô cùng phức tạp. Điều này mọi người đều hiểu được. Nếu như ở trong cơ quan này chỉ cần một cơ quan không thông thì phiền phức đến rồi, thì những bệnh khổ này hiện tiền. Lúc thanh niên, thời gian sử dụng cái máy này không lâu, cơ quan hoạt động ở trong thông suốt. Khi lớn tuổi, ngày dài tháng rộng, ở trong cơ quan tích lũy một số đồ dơ, những đồ dơ này càng tích lũy càng nhiều, đến cuối cùng thì biến thành tắc nghẽn, phiền phức xảy ra. Nếu như ở trong cơ quan này của quý vị trừ bỏ sạch sành sanh, 100 tuổi và 10-20 tuổi không hai, không có gì là hai. Bây giờ quý vị có rất nhiều đồng tu tự lái xe. Quý vị thường nghĩ quý vị mua xe mới, cầm lái rất thoải mái, lái được 10-20 năm đều không nhảy nữa. Nguyên nhân gì? Một số cơ quan bên trong có đồ dơ, dầu dơ làm sạch không được, cho nên nó xảy ra bệnh. Thân thể cũng như thế. Cho nên quý vị có bệnh đi khám bệnh, bất luận trung y tây y, bác sĩ nhất định trước tiên hỏi đại tiểu tiện của quý vị như thế nào. Đại tiểu tiện rất bình thường, không có gì, bệnh không lớn. Tại sao vậy không? Khi nghe nói đại tiểu tiện không bình thường thì phiền phức rồi, họ phải đặc biệt chú ý. Bởi vì cơ quan quý vị ùn tắc không thông. Ùn tắc chỗ nào? Rất khó kiểm tra. Bệnh tật trên sinh lý chính là những nhân tố như thế. Lại có thêm suy nghĩ, suy nghĩ có thể thay đổi kết cấu tế bào, điều đó rất phiền phức. Cho nên âu lo phiền não cũng là một nguyên nhân mắc bệnh. Tâm lý đó rất không bình thường, làm cho những tổ chức vốn là bình thường này của quý vị bên trong sinh ra biến hóa, biến thành không bình thường, phiền phức đến như thế. Cho nên tại sao biết con người bị bệnh? Người thường sanh tâm hoan hỷ không dễ gì mắc bệnh. Tâm địa thanh tịnh, người không nhiễm một hạt bụi không dễ gì mắc bệnh. Do đó biết được người lo được mất dễ dàng mắc bệnh. Người tham sân si nghiêm trọng rất dễ dàng mắc bệnh. Chúng ta nếu muốn tuổi già thân thể khỏe mạnh, lúc suy nghĩ được mất đầu tiên cần dừng lại. Phải chú ý vệ sinh ăn uống, phải lấy đồ ăn dễ tiêu hóa. Chúng ta đi xem tiệm thuốc bây giờ. Những thuốc táo bón này cho người già rất nhiều.
对这个老人便秘的这些药物很多。
Tại sao người già cần dùng những đồ dơ ở trong bộ máy cơ quan này của người già? Bởi vì số năm họ dùng quá nhiều. Mỗi lần tích lũy một chút, thời gian chậm chậm nó biến thành ùn tắc, thì không thông từ từ, không thể thông suốt. Nếu như quý vị đang lúc thành niên hiểu được đạo lý này, thì có thể bảo dưỡng, thì quý vị có thể làm được già mà không suy. Tuy tuổi tác lớn, thể lực vẫn giống với người thanh niên. Cho nên ăn uống càng đơn giản càng tốt, càng thanh đạm càng tốt. Không những người già cần chú ý, người trẻ cũng cần chú ý. Cho nên người ăn chay tốt. Ăn chay là thực vật vô cùng khỏe mạnh. Người xuất gia, người ăn chay, thanh niên cũng sẽ phát bệnh, cũng sẽ chết đoản mạng. Đó là nguyên nhân gì? Không phải nguyên nhân trên ăn uống, là nguyên nhân trên tâm lý. Trên ăn uống nhất định không có nguyên nhân. Nguyên nhân nhất định là tâm sân si mạn. Đó là nhân tố trên mặt tâm lý. Chúng ta thường nói nghiệp chướng. Thật ra nói phạm vi nghiệp chướng rất rộng, sinh hoạt ăn uống đều bao gồm ở trong. Cho nên nghiệp chướng cũng phân rất nhiều loại. Nghiệp chướng mỗi một loại, nếu như thân tâm đều khỏe mạnh, người này làm sao có thể sanh bệnh? Trước đây tôi đã từng nghe Hòa Thượng Đế Nhàn sanh bệnh. Đây là một đời tổ sư của Thiên Thai Tông. Pháp sư giảng kinh nói pháp, sự việc này Pháp sư Ấn Quang nghe được. Pháp sư Ấn Quang viết một bức thư gửi Lão Hòa Thượng. Ông là pháp sư giảng kinh, ông không có thể sanh bệnh, ông làm sao có thể sanh bệnh? Pháp sư Ấn Quang hiểu được đạo lý này. Lúc có bệnh trước tiên điều tâm. Tâm lý nhất định phải thanh tịnh quang minh. Cho dù có bệnh khỏe lại rất nhanh. Bây giờ thường nói là tâm lý khỏe mạnh. Tâm lý lành mạnh thì bệnh sinh lý rất dễ trị. Sợ nhất là trên tâm lý có bệnh. Thế gian, đặc biệt tuổi tác lớn, thân thể không khỏe mạnh, bệnh đó rất khó trị. Những chủ thần dược đó đến trị cho họ, thấy trị cũng không khỏi. Nguyên nhân là gì? Họ ngày ngày nhớ bệnh. Tất cả pháp tự tâm tưởng sanh, ngày ngày nhớ bệnh, ngày ngày nhớ bác sĩ. Bác sĩ nào tốt, bác sĩ nào trị bệnh cho họ, họ không nhớ Phật. Quý vị thấy tồi tệ chăng? Ngày ngày nhớ bệnh, không bệnh, bệnh đều bị họ nghĩ ra. Điều đó thật gọi là hết cứu. Do đó biết được chủ thần dược thanh tịnh quang minh là đem tất cả gốc bệnh của chúng ta nhổ sạch đi. Từ đó cho thấy trong Quan Âm Bồ Tát Linh Cảm Lục nhìn thấy rất nhiều, ghi chép rất nhiều, cổ kim đều có. bị bệnh nghiêm trọng nhất, không có cách gì trị, niệm Quan Âm Bồ Tát, cầu Quan Âm Bồ Tát, niệm không bao lâu bệnh họ khỏi. Quan Âm Bồ Tát quá linh, Quan Âm Bồ Tát thật sự bảo hộ họ. Đạo lý gì? Chính là chủ thần dược thanh tịnh quang minh. Họ không nhớ bệnh, họ nhớ Quan Âm. Quan Âm làm sao sanh bệnh? Bệnh đương nhiên bị họ nhớ mất, thân thể họ liền khỏe. Chính là đạo lý như thế. Cho nên chúng ta thường thường niệm Phật, thường thường niệm Quan Âm, thường thường nhớ Phật, thường thường nhớ Quan Âm là tư tưởng khỏe mạnh nhất. Thường thường nghĩ Quan Âm Bồ Tát, nếu quý vị thật sự ngày ngày nghĩ, nghĩ trên 3 năm, bảo đảm khuôn mặt của quý vị giống Quan Âm Bồ Tát. Tướng tùy tâm chuyển. Quý vị xem, sửa đổi tướng mạo của bản thân không phải đi sửa sắc đẹp. Sửa sắc đẹp có tác dụng phụ, làm thành ra một thân bệnh tật. Làm mà không tốt thì bị di chứng, phiền phức rất lớn. Tại sao quý vị không nghĩ Quan Âm Bồ Tát là phương pháp sửa sắc đẹp thù thắng nhất, không cần tốn tiền? Nếu quý vị hiểu được phương pháp này, truyền ra ngoài thì thẩm mỹ viện phải đóng cửa. Chúng tôi nói với quý vị đều là lời thật lòng. Cho nên tướng mạo có thể sửa lại từ nhớ Phật, niệm Phật. Mỗi một người đều ưu thích tướng mạo xinh đẹp. Sự việc này thật sự có thể làm được. Không phải không làm được. Trong Phật Pháp thật sự không có việc gì là không làm được. Gọi là trong cửa nhà Phật có cầu tức ứng. Lời nói này là sự thật, không phải giả. Quý vị nhất định phải hiểu được lý luận, hiểu được phương pháp. Tu học như lý như pháp, rất nhanh cảm ứng. Bên trong không có bí mật, nó có đạo lý. Nói thẳng ra, có phải Phật Bồ Tát gia trì giúp đỡ quý vị không? Không phải, là tự thân sửa đổi. Gia trì của Phật Bồ Tát đối với chúng ta là các ngài hướng dẫn chúng ta.